không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ. Câu gốc của chúng ta ở trong phía rơi nhất đoạn 5 câu 8 cho đến câu 9. Hãy tự chủ và tỉnh thức, kẻ thù của anh chị em là ma quỷ, như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần khích lệ của Phi-e-rơ liên hệ trực tiếp đến cuộc chiến thuộc linh. Ông tuyên bố rằng ma quỷ gồm bè lũ của nó như sư tử, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt. Để làm rõ hơn, sư tử không phải là tên của ma quỷ. Trong Kinh Thánh nó được gọi là con rắn, con rồng, kẻ trộm và một vài cái tên khác. Nhưng không phải là sư tử. Chúa Giê-xu mới là sư tử thật. Sư tử của chi phái Giu-đa trong Khải Quyền đoạn 5 câu 5. Tuy nhiên, điểm nhấn mạnh của Phi-e-rơ là ma quỷ như sư tử đói rình mò kẻ nào nó nuốt được. Và nó sẽ nuốt thật sự, không chút thương xót nếu có cơ hội. Đừng hiểu lầm về ý này, nó là kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng nó là kẻ thù độc ác và không nên xem nhẹ. Nó không có tình cảm hay xót thương chúng ta, và nó có một sứ mạng, đó là cướp, giết và hủy diệt. Nếu bạn đến thăm đồng bằng ở Tanzania, nằm trong lãnh thổ của sư tử ăn thịt người, bạn sẽ không muốn đi dạo quanh đó mà không có vũ khí. Nếu bạn làm vậy, bạn không có cơ may sống sót. Nếu bạn khôn ngoan, bạn sẽ mang theo súng săn và biết cách dùng nó. Nếu được trang bị, tỉnh táo và tỉnh thức, bạn chuẩn bị để chiến đấu và thắng cuộc, bạn vẫn không bị hề hấn gì. Đây là sự nhấn mạnh của Phi-e-rơ. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 1. Chống cự ma quỷ. Trong câu 9, Phi-e-rơ khích lệ chúng ta hãy chống cự ma quỷ. Từ chống cự là từ Hy Lạp audisthemi. Taylor định nghĩa từ này như vậy: đặt mình chống lại, chống đối, chống cự. Strong thì thêm ý này: đứng chống lại. Tôi định nghĩa chống cự là dùng hành động và lý luận để ngăn cản. Khỏi phải thắc mắc, từ này ám chỉ đến cuộc chiến quyết liệt. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị cho cuộc chiến có vũ trang, hãy nghe lời đảm bảo của Chúa Giê-xu: này, ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được, trong Luca đoạn 10 câu 19. Có phải Chúa nói là hãy nghe không? Lời hứa của Chúa đảm bảo rằng nếu chúng ta bước đi trong ân điển quyền năng của Ngài, không ai hay không gì làm hại bạn được, thậm chí chính ma quỷ. Điều này thật ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn phải dùng quyền năng bạn đã có. Nếu không dùng, lời hứa này sẽ không có công hiệu và bạn sẽ bị hại. Vì lý do này, Phi-e-rơ truyền chúng ta hãy chống cự ma quỷ. Ông không nói hãy cầu nguyện xin Chúa cất ma quỷ đi. Chúng ta phải chống cự nó một cách trực tiếp, can đảm và có chủ đích. Không nơi nào trong Tân Ước bạn tìm thấy một câu kinh thánh dạy chúng ta xin Chúa trừ khử ma quỷ khỏi đời sống chúng ta. Sự thật thì Chúa không thể làm việc này. Tôi nhận ra là bạn có lẽ nghĩ rằng tôi không có lý do để dùng chữ không thể khi nói đến Đức Chúa Trời. Nhưng điều này là thật. Chúa ban cho con người uy quyền trên đất, và Ngài sẽ không vi phạm chính lời của Ngài. Đây là lý do Ngài không can thiệp vào cuộc gặp gỡ giữa con rắn và Adam trong vườn. Đây là lý do Chúa Giê-xu phải đến như con loài người để đánh bại ma quỷ. Và đây là lý do Hội Thánh Chúa phải trực tiếp chống cự ma quỷ cùng bè lũ của nó. Về hợp pháp, Đức Chúa Trời ban mọi uy quyền cho Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu quay sang ban nó cho chúng ta. Là thân thể Chúa, chúng ta phải chiến trận, nhưng theo Chúa đó là cuộc chiến tốt lành. Xem trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 12. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 2, tấm gương tốt của chúng ta. Nếu chúng ta muốn học cách chống cự ma quỷ, ai để học tốt hơn là Chúa Giê-xu? Chúng ta học được nhiều lúc Ngài ở trong sa mạc. Đức Giê-xu đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đan trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói. Trong Luca đoạn 4, từ câu 1 cho đến câu 2. Cám dỗ của kẻ thù xảy ra trên 40 ngày. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu phải chống cự khá dài. Cuộc đối đầu đầu tiên được ghi lại là lúc gần kết thúc 40 ngày. Đây là một cố gắng để xui Chúa Giê-xu dùng quyền năng siêu nhiên để chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời. Lúc đó Chúa Giê-xu đói nên kẻ thù đề nghị Ngài biến đá thành bánh. Chúa Giê-xu can đảm trả lời rằng, Kinh Thánh chép, con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời, trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4. Có ít nhất 3 bài học cho chúng ta học trong tình huống này. Trước hết, Chúa Giê-xu nhận ra và xử lý cám dỗ rất nhanh. Ngài không nghĩ ngợi hay chơi giỡn với ý tưởng này vì làm thế sẽ để cho lời đề nghị của Satan có cơ hội cưu mang trong lòng Ngài. Chúng ta nên theo gương Ngài. Thứ hai, và cũng là rất quan trọng, Chúa Giê-xu nói trực tiếp với ma quỷ. Ngài không cầu nguyện với cha Ngài xin trừ khử kẻ cám dỗ hay sự cám dỗ. Ngài cũng không nói chuyện gián tiếp với kẻ thù khi nói như thế này, Đức Chúa Trời không muốn Satan chiến thắng ta nên ta không ngã quỵ trước thử thách này. Không, Ngài xử lý trực tiếp và thẳng thừng với Satan. Bạn và tôi cũng nên làm tương tự như vậy. Chúng ta được khuyên chớ nhường chỗ cho ma quỷ trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27. Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã nói lời Chúa, để ý lời Ngài, như có lời chép rằng. Tại sao điều này lại quan trọng? Vì lời Chúa là gươm của chúng ta. Phao-lô nói, và hãy cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17. Lời Chúa không phải là vũ khí thuộc thể, nhưng là vũ khí thuộc linh phi thường. Chúa Giê-xu đã dùng gươm thuộc linh của Ngài đâm vào kẻ thù, và chắc chắn nó bị thương. Tuy nhiên, kẻ thù hết sức ngoan cố và nó không bỏ cuộc. Nó bị một nhát thật đau xong vẫn cứ tấn công. Trong cố gắng tiếp theo, Satan đề nghị Chúa Giê-xu con đường tắt để lấy lại các nước thế gian mà tội lỗi của Adam đã phó cho ma quỷ. Điều duy nhất Chúa Giê-xu làm là sắp mình xuống và thờ phượng nó. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta, vì có lời chép rằng, ngươi hãy thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. Trong Luca đoạn 4 câu 8. Chúa Giê-xu nói với kẻ thù, hãy lui ra khỏi Ngài. Điều này cũng giống như bạn và tôi nói cách dạng dĩ, hãy gian xa. Sau đó, Chúa Giê-xu dùng lời Chúa đâm kẻ thù thêm một nhát nữa. Những cám dỗ cứ tiếp tục cho đến khi kẻ thù đã nhận nhát đâm của nó phải chịu trong mỗi lần chạm trán. Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác. Trong đoạn 4 câu 13. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 3, một mục sư bị ngăn trở. Vài năm trước đây, một mục sư tôi gọi là Ken đến văn phòng tôi. Ken còn trẻ, mạnh mẽ và đẹp trai, có vợ đẹp và con ngoan. Trước khi trở thành tín hữu, anh dính líu vào việc hút sách. Ken rất biết ơn Chúa đã giải cứu anh. Anh thường khóc khi thờ phượng. Lòng tôi được đụng chạm sâu xa khi nhìn thấy người trẻ này yêu mến Chúa. Ken là một người tốt, đáng kính và là người cha nhân hậu. Anh ý thức sâu xa, anh đã được Chúa tha tội và vì vậy anh rất yêu mến Chúa. Nhưng anh đang tranh chiến trong nhiều tháng nay và anh vẫn còn bị ám ảnh. Cuối cùng anh không chịu nổi sự ám ảnh và quyết định đến hỏi tôi. Khi anh bước vào văn phòng tôi, anh trông có vẻ rất tội nghiệp. Tôi hỏi có vấn đề gì không? Ken bắt đầu kể cho tôi nghe về tiểu sử gia đình anh. Chuyện xảy ra là có nhiều người bị bệnh tim và hậu quả là nhiều người nam chết sớm trong gia đình anh. Anh nói, Chana, tôi tranh chiến với nỗi sợ chết vì bị bệnh tim. Tôi đã đăng ký khám bác sĩ và đến giờ tôi trông khỏe mạnh. Tuy nhiên, tôi không thể xua tan nỗi sợ chết bất đắc kỳ tử. Tôi sống với nỗi sợ này, nhưng đôi khi nó hoàn toàn hãm áp tôi. Tôi toát mồ hôi hột, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Việc này xảy ra vào ban đêm, hay là lúc tôi ở một mình, hay là lúc tôi tiếp xúc với người ta, hay trong buổi nhóm của hội thánh. Tôi dường như không kiểm soát nỗi sợ hãi. Nó đến bất chợt, không lời cảnh báo và cứ hãm áp tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết. Tôi xin Chúa cất đi nỗi sợ và giúp tôi không đầu hàng cái cảm giác chết người này. Đó là lúc tôi nhảy vào. Ken à, đó là lý do anh không thấy kết quả gì. Anh cầu nguyện xin Chúa, nhưng anh không nói trực tiếp với kẻ thù như Chúa Giê-xu đã làm trong sa mạc. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7, anh phải làm chuyện này. Chúa Giê-xu đã đánh bại Sa-tan, nhưng sau đó Ngài về thiên đàng và Ngài ngồi bên tay hữu của Đức Chúa Trời. Và trước khi về trời, Ngài ban cho chúng ta uy quyền và quyền năng để thực thi ý Ngài trên kẻ thù đã bị đánh bại. Chúa Giê-xu nói rất rõ ràng, các quỷ phải phục các con. Trong Luca đoạn 10 câu 20, chúng phải vâng phục anh. Chúng ta được dạy phải dùng lời Chúa nói với kẻ thù và ra lệnh cho nó vâng theo lời hứa giao ước. Bạn tôi lắng nghe kỹ nên tôi nói tiếp. Ken à, có những lúc kẻ thù hãm áp tôi và tôi chịu không nổi nữa, thì tôi đi ra ngoài tìm nơi vắng vẻ để không ai nghe tôi. Rồi tôi bắt đầu la hét lớn tiếng, bởi vì từ sốt sắng nghĩa là phải dồn hết cả linh hồn và xác tôi vào đó. Không phải thân thể này mà tôi nói. Được rồi, hỡi ma quỷ, nếu đó là cuộc chiến ngươi muốn, thì ấy là cuộc chiến mà ngươi sẽ lãnh đủ. Nhưng ta nói cho ngươi biết trước rằng ngươi sẽ bị đánh tả tơi lần nữa, vì ta có gươm còn ngươi thì không có. Ta sẽ dùng gươm thánh linh và ta sẽ chặt ngươi ra từng mảnh. Và đến lúc đó nếu ngươi không đủ sức mà chạy trốn, thì ta sẽ chặt ngươi ra từng mảnh cho đến khi ngươi bỏ chạy và khiếp sợ. Bây giờ lời Chúa nói là vậy nè. Ken lắng nghe khi tôi chia sẻ một số đoạn kinh thánh từ lời Chúa về sự chữa lành, sự tự do khỏi sợ hãi, sự cung ứng và sự giải cứu. Tôi chỉ cho anh biết cách để lấy lời hứa ghi trong kinh thánh và biến nó thành gươm chiến trận. Tôi nói cho Ken biết rằng anh phải nói trực tiếp và nhiệt thành với linh sợ hãi. Chúng tôi nói chuyện thêm một hồi nữa, sau đó tôi cầu nguyện cho anh và tạm biệt anh. 6 tháng sau, Ken trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi thấy sự nặng nề vẫn còn trên anh. Tôi hỏi anh ra sao rồi, nhưng tôi đã biết anh sẽ nói gì. Anh kể, John à, còn tệ hơn trước đây nữa. Tôi chống trả sự sợ hãi thường xuyên hơn cách đây 6 tháng. Dường như việc này xảy ra hầu như mỗi ngày. Tôi sợ toát mồ hôi, áo quần ướt đẫm từ trong ra ngoài, đức tin tôi lung lay. Và tôi gặp rắc rối lớn khi giúp đỡ các tín hữu khác do tôi cũng gặp tranh chiến. Ken chồm dậy và xấu hổ nhìn nhận. John à, tôi đã kiêng ăn, cầu nguyện và thậm chí kêu cầu Chúa tha thiết và hết lòng, xin Ngài giúp tôi. Tôi không thấy bớt đi hay nhận đáp lời gì cả. Tôi sắp mất trí rồi. Tôi hơi nghi. Ken ơi, anh có làm những gì tôi bảo anh đã làm cách đây mấy tháng hay không? Anh có tìm nơi vắng vẻ và chống trả trực tiếp ma quỷ không? Anh có nói lời của Chúa nói hay không? Ừ, thì tôi cũng tôi không có làm như vậy. Tôi nổi giận. Ken, sẽ không có gì xảy ra đâu. Không có thay đổi nào trừ khi anh đối diện trực tiếp với kẻ thù bằng gươm của Thánh Linh là lời của Chúa. Anh cúi đầu và tôi thấy anh bắt đầu rụt rè. Tôi nghĩ anh không đồng ý với lời khuyên của tôi. Nhưng anh trở lại gặp tôi vì anh biết những người khác đã đến gặp tôi và được sự giúp đỡ. Anh là người có đức tin và thật sự tin Chúa là đấng quyền năng đủ để trả lời tiếng kêu cầu của anh, nhưng anh không thấy kết quả và hơi thất vọng. Tôi ngồi đó nghĩ xem có ví dụ nào để chia sẻ, thì thình lình Thánh Linh ban cho tôi một ví dụ thích hợp. Ken à, Tổng thống Mỹ là Tổng tư lệnh của quân đội Mỹ, đúng không? Nói đơn giản, ông là lãnh đạo và là sếp của tất cả các quan chức quân đội. Hãy tưởng tượng một người lính ở chiến trường. Kẻ thù nhắm bắn anh ta từ đủ phía, nhưng người lính này không bắn lại. Lúc sợ hãi, anh này lấy máy ra và gọi cho Nhà Trắng. Tổng thống bắt máy lên. Anh lính này xin, thưa ngài Tổng thống, tôi đang bị tấn công. Kẻ thù đang nhắm bắn tôi và hắn tìm cách tiêu diệt tôi. Thưa ngài Tổng thống, xin đến tiêu diệt kẻ thù đang tìm cách tiêu diệt tôi đi. Tôi đang tuyệt vọng và hoảng sợ. Tôi nài xin ngài, xin hãy đến tiếp cứu tôi. Tôi hỏi Ken, đồng ý là người lính này đang gặp nguy hiểm lớn, nhưng Tổng thống sẽ trả lời yêu cầu của anh lính này như thế nào? Tôi tiếp tục trả lời câu hỏi đó của tôi. Tổng thống sẽ la người lính. Sao anh lại gọi cho tôi? Tôi đã cung cấp cho anh sự huấn luyện trong quân sự đầy đủ nhất thế giới. Tôi đã cung cấp cho anh vũ khí tối tân nhất của thế giới. Tôi đã ủy thác quyền của nước Mỹ cho anh để tiêu diệt kẻ thù. Hỡi anh lính kia, hãy cúp điện thoại và bắn trả lại. Hãy tấn công kẻ thù. Sau đó tổng thống cúp máy và mong đợi anh lính này làm công việc của mình. Tôi thấy ánh sáng lóe lên trong mắt của Ken. Tôi nói tiếp, Ken à, anh đã được ban cho gươm thánh và kẻ thù của anh đang chống trả không có gươm. Thật ra, nó đã bị tước đoạt vũ khí rồi bởi vì Chúa của chúng ta đã tước đoạt vũ khí của các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền qua thập tự giá Ngài biêu xấu họ trong Colosse đoạn 2 câu 15. Anh có vũ khí hợp pháp, kẻ thù thì chỉ có hù dọa. Không chỉ thế mà anh cũng được ban cho tất cả quyền năng và uy quyền được gói ghém trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta được biết rằng mọi đầu gối phải quỳ xuống danh Ngài và mọi lưỡi phải xưng Ngài là Chúa. Trong Philip đoạn 2 câu 10 và câu 11, anh đã được ban cho khí giới của Chúa, áo giáp công chính, thuẫn đức tin, mão trụ cứu rỗi và vân vân và vân vân. Thuẫn đức tin sẽ dập tắt không chỉ một số mà làm mọi tên lửa mà kẻ ác quăng vào anh. Chúa bảo anh trong lời Ngài, mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại. Mọi lưỡi giấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của Chúa và sự xác minh từ ta mà đến trong Ê-sai đoạn 54 câu 17. Ken à, Chúa đặc biệt nói rằng anh là người phải chống lại sự tấn công. Ngài không làm việc đó. Anh phải nói với ma quỷ và cho nó nghe. Anh cứ kêu cầu Chúa nhưng Chúa nói lại với anh như vị tổng thống, hãy bắn nó đi hay là hãy đâm cho nó một nhát. Bây giờ Ken nhìn thẳng tôi. Anh hiểu được sự khôn ngoan trong ví dụ Thánh Linh đã nói qua tôi. Anh rời văn phòng tôi với niềm hy vọng và đức tin. 3 tuần sau đó, anh quay lại văn phòng tôi và cười te toét. Anh nhún chân, nháy mắt và giọng nói của anh rất rõ ràng. John à, anh phải nghe câu chuyện này. Tôi ngồi đó mong nghe lời làm chứng hấp dẫn của anh. Ken kể, trên đường đến hội thánh sáng Chủ nhật, khi việc này trở lại, nỗi sợ hãi hiện diện lên trong tôi rằng tôi sẽ chết vì bị bệnh tim. Tôi lại toát mồ hôi và áo quần ướt đẫm. Nhưng thay vì kêu cầu Chúa như trước đây, tôi vùng dậy, tôi quát tháo với ma quỷ, cơn giận sôi lên trong tôi và không báo trước cho vợ tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi đấm mạnh vào xe hơi, vợ tôi muốn nhảy ra khỏi xe. Tôi hét lên, hỡi ma quỷ, ta biết rồi, ta không chấp nhận ngươi và ta không sợ hãi ngươi nữa. Rồi tôi bắt đầu lớn tiếng trích những lời gì mà Chúa nói về sự sống. John à, khi tôi đấm vào thành xe và la hét, hỡi ma quỷ, thôi đủ rồi. Thình lình tôi cảm thấy khải tượng trong lòng. Tôi thấy Chúa Giêsu ngồi trên ngai ở trên trời. Và lúc tôi chống chọi ma quỷ, tôi thấy Chúa Giêsu vui mừng nhảy lên. Tay Ngài đưa lên và Ngài la lên, đúng như vậy. Ken bật cười khi anh kể. John à, như thế là Chúa Giêsu đang nói, ta đã chờ đợi con làm việc này bao lâu nay. Ta vui là cuối cùng con đã hành động như vậy. Ken không còn đầu hàng nỗi sợ hãi nữa. Anh không còn chống chọi với nỗi ám ảnh về sợ hãi. Ngày nay, hơn 20 năm sau, con người của Chúa này vẫn còn sống và khỏe mạnh và có một hội thánh lớn tại miền Nam nước Mỹ. Anh rất khỏe, cả về thể xác lẫn tâm linh. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 4, chống cự cách không nao sờn. Bây giờ chúng ta hãy xem kỹ lời của Ferrer. Hãy tự chủ và tỉnh thức, kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, trong Ferrer nhất, đoạn 5, câu 8 và câu 9. Nếu bạn nhớ ở chương 1, từ đứng vững đồng nghĩa là từ không nao sờn. Kinh Thánh không dạy rằng nếu chúng ta chống cự kẻ thù một lần thì nó sẽ bị cấm không trở lại nữa. Không, trái lại mới đúng. nó sẽ tìm cách trở lại nhiều lần. Qua nhiều năm tôi học được rằng đây là chỗ nhiều cơ đốc nhân đâm ra nản lòng và bị thất bại. Họ nghĩ mình đoán là việc này không mang lại kết quả, hay mình chắc không có đủ đức tin cần thiết. Đây là những lời dối trá hoàn toàn. Chúng ta không nên dung túng những lời này. Một câu chuyện khác minh họa cho điểm này. Vợ tôi bị đau bụng khi còn là một em bé. Tình trạng này xảy ra cho các em bé, thường là các em dưới 1 tuổi. Tất cả các em bé đều khóc, nhưng em bé nào bị đau bụng sẽ khóc rất nhiều giờ mỗi lần như vậy. Và không làm gì được để giảm cơn đau này. Khi em bé khóc mỗi ngày và tình trạng này kéo dài nhiều tháng, các bác sĩ sẽ không chắc nguyên do của bệnh đau bụng này, nhưng nhiều người tin đó là hậu quả của hệ tiêu hóa chưa phát triển. Đứa con đầu lòng của chúng tôi là Addison, cũng được phát hiện bị đau bụng. Tôi nhớ cháu khóc liên tục mà không biết một lý do gì cả. Vài lần đầu dường như khóc không dứt. Chúng tôi dỗ cháu, ru cháu ngủ và hát cho cháu nghe, nhưng cháu vẫn khóc ré lên. Chúng tôi rất bực vì cháu không chịu nín. Sau một thời gian, tôi bồng cháu trong tay và ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi cháu, và tôi nói thẳng với hệ tiêu hóa của cháu. Sau đó tôi cầu nguyện lớn tiếng và mạnh mẽ trong thánh linh, và Addison ngủ thiếp đi. Đêm nọ, vợ tôi đang ở trong phòng ngủ và tôi đã ngủ. Thình lình chúng tôi nghe tiếng khóc thét lên từ phòng ngủ của con tôi. Vợ tôi kêu lên, anh ơi, con đau bụng nữa kìa. Tôi thức dậy và nhìn đồng hồ báo thức là 12 giờ 11 phút sáng rồi. Tôi vội chạy vào phòng, bồng cháu lên và ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi thân thể cháu trong danh Chúa Giêsu. Rồi tôi cầu nguyện trong thánh linh cho đến khi Addison ngủ thiếp đi. Chuyện này mất khoảng 15 phút. Đêm hôm sau, chúng tôi đều đã ngủ khi chúng tôi nghe tiếng khóc thét lên một lần nữa. Tôi phải nhìn nhận ý tưởng đầu tiên của tôi là cầu nguyện sao mà không hiệu quả gì cả. Mình đã cầu nguyện cho con mình mà nó không đỡ hơn. Hình như mình mất ơn và không có đức tin gì hết á. Tôi chủ ý đuổi những ý tưởng đó khỏi tâm trí tôi và thay thế nó bằng những gì lời Chúa nói về lời cầu nguyện được đáp lời. Tôi nói với vợ tôi, anh sẽ lo chuyện này. Tôi thức dậy và nhìn đồng hồ. Một lần nữa tôi thấy lúc ấy là 12 giờ 11 phút sáng. Tôi nghĩ chắc là một sự trùng lặp. Tôi vội chạy vào phòng con tôi, hôn cháu và ra lệnh cho cơn đau lìa khỏi trong danh Chúa Giêsu và cầu nguyện trong thánh linh cho đến khi cháu ngủ thiếp đi. Một lần nữa, mất đến 15 phút. Và đêm hôm sau, vợ tôi đang tắm rửa trong phòng tắm và tôi đang nằm trên giường. Đêm thứ ba chúng tôi cũng nghe tiếng thét lên. Lần này ý tưởng xuất hiện ngay, John. Mày đã cầu nguyện cho con mày 2 tuần nay rồi. Mày cầu nguyện tối qua và tối hôm kia. Hãy đối diện với sự thật đi. Mày không giúp gì được cho con mày đâu. Lời cầu nguyện của mày không hiệu quả. Một lần nữa tôi chiến đấu với những ý tưởng này bằng cách thay thế lời Chúa và vùng dậy ra khỏi giường. Mắt tôi liếc nhìn đồng hồ và thật là ngạc nhiên. 3 đêm liền tiếng khóc thét xảy ra đúng 12 giờ 11 phút sáng. Tôi nổi giận, tôi phóng vào phòng con tôi, nhìn thấy cháu đau đớn và bồng cháu lên, đặt tay vào ngực cháu. Tôi nhìn đứa bé và cảm nhận như thể tôi không thấy con tôi, mà là Thánh Linh đang nhìn cháu qua mắt tôi. Với sự giận dữ và uy quyền lớn lao, tôi la lên, hỡi tà linh đau bụng và đau đớn, ta biết mày đang làm cho con tao đau đớn, tao bẻ gãy sự rủa xả truyền từ gia đình vợ của tao, và tao ra lệnh cho mày hãy rút tay mày ra khỏi con tao trong danh Chúa Giêsu, mày phải lìa lập tức và không trở lại được nữa. Bạn nghĩ rằng nói như vậy sẽ làm cho đứa nhỏ khiếp sợ đúng không? Nhưng ngược lại mới đúng, cháu lập tức nín khóc, dịu dàng nhìn tôi, rồi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Đó là lần cuối cùng cháu khóc vì đau bụng. Từ đêm đó trở đi, cháu trở lại bình thường và vui vẻ. Kẻ thù đã làm đủ rồi. Nó mệt lả vì bị đâm bởi gươm thánh. Nó chạy trốn khỏi con tôi và nó không trở lại nữa. Đứa con trai thứ hai là Austin ra đời 3 năm sau đó. Vài tháng sau khi cháu được sanh, cháu bắt đầu lộ cùng một triệu chứng tương tự. Tôi biết phải đối phó chuyện gì và sẵn sàng chiến đấu tiếp. Tôi nói bằng uy quyền 1-2 lần và tiếng khóc thét ngừng lại. Chứng đau bụng chấm dứt vài ngày sau đó mà không làm cho con tôi khó chịu gì nữa. Khi đứa con trai thứ ba là Alex ra đời vài năm sau, cháu không bị chứng đau bụng nữa. Chứng bệnh này đã bị bẻ gãy. Tôi tưởng tượng kẻ thù sẽ nghĩ, Nếu mình thử lại, mình sẽ bị đánh tả tơi và bị gươm lời Chúa đâm nữa. Hỡi độc giả, đừng nao sờn trong việc chống cự ma quỷ. Hãy rủa xả nó trực tiếp và thẳng thừng bởi uy quyền đã ban cho bạn qua Chúa Giê-xu. Quyết tâm của chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc phải mãnh liệt hơn quyết tâm của kẻ thù muốn bắt chúng ta làm nô lệ. Tôi không bao giờ quên khi nghe lời làm chứng của một giáo sĩ đầy ơn cho người da đỏ tại Mexico. Ông hầu việc tại các ngôi làng nhỏ tại vùng núi, và hầu như mọi người trong làng đều là tín hữu do chức vụ của ông. Một tối nọ, dân làng đánh thức ông dậy. Họ phát điên lên, một đứa bé của một cặp vợ chồng đã đến nhóm trong hội thánh của ông vừa mới qua đời. Các thành viên gia đình này hối thúc vị giáo sĩ đến và cầu nguyện. Ông liền trở dậy, đến nhà họ và ra lệnh cho linh sự chết lìa khỏi đứa bé. Trong vòng vài phút thôi, đứa bé bắt đầu hắt hơi và thở được. Đứa bé đã chết và sống lại. Mọi người đều vui mừng và vị giáo sĩ này quay về nhà ngủ tiếp. Một thời gian sau, cũng những người này quay lại gõ cửa của ông. Đứa bé chết lại. Vị giáo sĩ đứng dậy, quở linh sự chết và đứa bé lại sống. Vị giáo sĩ này kể rằng ông phải chống cự sự chết nhiều lần đêm hôm đó trước khi nó lìa khỏi đứa bé một cách vĩnh viễn. Đứa bé đã sống. Và lúc vị giáo sĩ này làm chứng, đứa bé này là một trong những em khỏe mạnh nhất làng. Không nao sờn chương 13, chống cự ma quỷ, phần 5, hãy đứng vững. Tôi thường chứng kiến nhiều tín hữu bị mất mát. Nhiều tín đồ có lòng đã từng nhận phước lành, sự chữa lành và phép lạ từ nơi Chúa thật sự. Nhưng trong vài ngày, vài tuần, vài tháng và đôi khi là vài năm sau, họ đánh mất điều họ đã được nhận. Đó là lý do Kinh Thánh dạy chúng ta hãy giữ vững điều nào là tốt lành trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 21. Mỗi tín hữu nên suy ngẫm, học thuộc và đứng vững theo lời khuyên này. Đây là lời mà tôi đã học lúc mới tin Chúa. Phần lớn tuổi thiếu niên của tôi phải chịu cơn đau ở phía sau lưng. Sau khi tôi trở thành tín hữu được một năm, tôi dự nhóm với một người bạn. Người phụ nữ giảng trong buổi nhóm đó đã loan báo, có ai đó trong buổi nhóm này tối nay bị đau lưng, đặc biệt là đau ở vùng thắt lưng. Tôi biết ngay bà đang nói đến tôi, nhưng tôi hơi nhát để nói ra. Cả đời tôi đi lễ ở nhà thờ Công giáo, nên thấy khó chịu khi mục sư kêu ai đó có nan đề. Tôi cứ ngồi im. Khi người phụ nữ này đi khỏi, tôi thấy dễ chịu. 10 phút sau, bà nói, xin lỗi, Chúa không bỏ qua chuyện này. Ai đó trong buổi nhóm cần sự chữa lành cái lưng. Tôi nghĩ mình sẽ không lên trước mọi người đâu, mình sẽ không đi đâu cả. Tuy nhiên lần này Thánh Linh thôi thúc nên tôi đã gác qua lý trí và quyết định đáp ứng. Người phụ nữ cùng chồng bà cầu nguyện cho lưng của tôi và tôi được lành ngay. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Lưng tôi được lành không bao lâu, tôi thật sự kinh ngạc những gì Chúa đã làm cho thân thể tôi đêm hôm đó. Tôi hết đau lưng được vài tuần. Thật là ngạc nhiên, tôi thích đánh răng hay cạo râu mà không phải đau lưng mỗi khi tôi đứng lên. Tôi rất vui và biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm. Khoảng một tháng sau, tôi đang nằm trên giường, sắp ngủ. Có cái gì đó bước vào phòng tôi. Tôi không thấy, nhưng tôi cảm nhận được phòng tôi có ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nhưng oái oăm thay nó lại tối hơn. Khi bóng tối bước vào, thì nỗi sợ hãi cũng vào. Thình lình tôi cảm nhận cơn đau phía sau lưng tôi mà tôi đã tranh chiến nhiều năm. Ý tưởng này chạy qua đầu tôi. Mày mất sự chữa lành rồi. Những ngày hết bệnh của mày qua rồi, mày sẽ bị đau lưng suốt cả đời. Lúc đó là một tân tín hữu. Tôi đã chìm ngập trong lời Chúa và đủ biết đây là sự tấn công. Kẻ thù tìm cách kéo tôi tin lời dối trá rằng cơn đau vẫn còn. Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và bắt đầu đi tới đi lui hét lớn. Hỡi Satan, ta đã được chữa lành trong buổi nhóm cách đây 2 tuần. Ta quyết định nắm lấy nó. Kinh Thánh nói, bởi lằn roi của Chúa Giê-xu ta được chữa lành. Mày không đem cơn đau lưng này đến trên tao được. Tao vẫn được lành. Tao ra lệnh mày lìa khỏi thân thể tao, căn phòng và nhà của tao ngay bây giờ trong danh Chúa Giê-xu. Căn phòng sáng lên. nỗi sợ hãi và bóng tối tấn công đó biến mất, và cơn đau cũng biến luôn. Kể từ đó tôi không hề phải chống chọi cơn đau lưng nữa. Chúa Giêsu phán, con hãy giữ điều con có để không ai cất lấy mão của con. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 11. Chúng ta phải không nao núng để giữ lấy điều chúng ta nhận từ nơi Chúa. Một câu chuyện buồn nhất mà tôi nghe được là một người đã nhận phép lạ chữa lành một tối nọ trong buổi nhóm của hội thánh mà tôi giảng. Vì quá đông người nên cuối cùng tôi phải cầu nguyện chung cho mọi người. Tôi để ý một người đàn ông đi khòm lưng, đang khóc giữa đám đông trước mặt tôi. Tôi đến với ông để xem thử chuyện gì xảy ra. Hóa ra là ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở lưng và bị tật cả đời. Ông sống chung với cơn đau kinh niên, nhưng bây giờ ông được lành hoàn toàn. Ông khóc và khóc cách vui mừng. Tôi chưa hề thấy một người lớn nào khóc như vậy vì ông nhận sự chữa lành thật lạ lùng. Vài tuần sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nhà hàng. Ông mỉm cười, đầy sức sống và chia sẻ trước đây ông bị tật và bây giờ ông hưởng sự tự do. Tôi rất vui về ông. Hơn một năm sau, tôi gặp lại ông. Ông không cười như trước đây. Thật ra, ông không đến gặp tôi. Tôi nhận ra ông và hỏi ông có khỏe không. Ông cho tôi hay bệnh đau lưng của ông đã tái phát. Ông thắc mắc không biết sự chữa lành ông nhận tối hôm đó có thật hay là không. Ông cố trấn an tôi rằng việc tái bệnh của ông không nhất thiết là xấu vì Chúa đang dạy ông bài học qua cơn bệnh này. Tôi cố chia sẻ với ông những lời của Chúa Giêsu, hãy gìn giữ, nhưng ông không thích nghe điều tôi chia sẻ. Ông tự thuyết phục mình là ông đúng. Đến ngày nay, ông là một con người tốt bụng, là người cha và người chồng mẫu mực. Nhưng không may thay, ông vẫn còn mang gánh nặng mà Chúa Giêsu đã trả giá rất đắt để giải cứu ông. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 6, không thể nào không nhận được. Điều tôi nói bây giờ thật quan trọng. Nếu bạn tin và vững vàng trong sự chống cự điều ác, bạn luôn luôn chiến thắng. Hãy nắm chặt, hãy công bố và hành động theo lời hứa này một cách can đảm. Hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn. Trong Gia Cơ, đoạn 4, câu 7. Từ Hy Lạp chạy trốn là phigo. Nó có nghĩa là biến mất, chạy thoát, chạy trốn và tìm cách thoát thân an toàn. Tôi đã nghe có người dạy phigo nghĩa là chạy cách khiếp sợ. Ý đó hay. Lời Chúa không nói ma quỷ có thể chạy trốn khỏi bạn. Không, nếu bạn chống cự nó chắc chắn phải chạy trốn. Nó ghét sự chống đối can đảm và theo đúng Kinh Thánh. Bạn phải biết kẻ thù sợ bạn. Khi nó nhìn bạn, nó không thấy như bạn bè của bạn thấy đâu. Nó thấy Chúa Giêsu. Bạn là thân thể Chúa. Bạn là người được sức dầu của Chúa. Bạn được tạo dựng theo ảnh tượng của Đấng đã tiêu diệt Sa-tăng và tước đoạt mọi khí giới và vũ khí của nó. Bạn là mối đe dọa thực sự. Nhiều tín đồ đã cho phép trí tưởng tượng của họ tôn cao quyền lực của ma quỷ, nhưng nó đã ở dưới chân bạn, dưới chân của thân thể Chúa. Nếu bạn là ngón út trong thân Chúa, tất cả quyền lực của kẻ thù đều ở dưới vị trí của bạn trong Chúa. Thật ra, Kinh Thánh công bố, hỡi sao mai, con trai của rạng đông, sao ngươi đã từ trời rơi xuống? Hỡi người đã đánh bại các nước, sao ngươi đã bị đánh bại ngã xuống đất? Ngươi tự nói trong lòng rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội đồng, trên đỉnh núi Sa-phôn. Ta sẽ lên trên đỉnh các tầng mây, làm cho ta giống như đấng tối cao. Nhưng ngươi bị đem xuống âm phủ, xa xuống vực sâu. Những người thấy ngươi sẽ trố mắt nhìn chằm chằm và lấy làm lạ. Có phải đây là người đã làm rung chuyển quả đất, đã làm cho các nước rung rẩy không? Trong Ê-sai đoạn 14 câu 12 cho đến 16. Xét về lịch sử, Ê-sai viết về một vị vua của Babylon. Tuy nhiên, những câu kinh thánh tiên tri thường có hai sự áp dụng và sự ứng nghiệm. Một thuộc về tự nhiên, một thuộc về thuộc linh. Vì Ê-sai viết về các thế lực này tiêu diệt cá nhân, gia đình và quốc gia nên khỏi phải thắc mắc. Xét về bình diện thuộc linh, ông đang nói đến Sa-tăng. Theo Ê-sai, kết cục của nó là ở sâu xa dưới hồ lửa, nơi mà nó và tay sai của nó sẽ bị thống khổ ngày và đêm cho đến đời đời trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Không thể nào mà không nhận được phước lành và sự giải cứu từ Chúa nếu bạn tin và đứng vững chống lại các thế lực chống đối của tối tăm. Việc này có thể xảy ra trong lĩnh vực tài chánh, khôn ngoan, sức khỏe, công việc, chức vụ hay quan trọng hơn là khả năng giúp đỡ người khác. Nếu bạn dùng gươm thánh linh chiến đấu, bạn sẽ luôn ở trên đỉnh vinh quang. Không nao sờn, chương 13, chống cự ma quỷ, phần 7, một lời cẩn trọng. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn nói đến hai quá khích mà tôi thấy trong Hội Thánh Chúa. Quá khích thứ nhất là tìm kiếm ma quỷ đằng sau mọi ngõ ngách. Những cơ đốc nhân thuộc nhóm này luôn nghĩ về quỷ, về ma tối ngày, đến độ họ không thấy Chúa nữa. Nhóm này rất lệch lạc. Quá khích thứ hai là yêu Chúa mà hoàn toàn bỏ qua kẻ thù. Như một sư Ken, người đã thăm văn phòng của tôi, những cơ đốc nhân có lối suy nghĩ thuộc nhóm này là nếu tôi không để ý tới ma quỷ thì rốt cuộc nó sẽ bỏ đi. Lối suy nghĩ đó thật vu vơ và không đúng kinh thánh. Chúng ta được truyền bảo phải tích cực chống cự ma quỷ và tiếp tục làm vậy cho đến khi ý Chúa được thắng thế. Chúng ta phải nhớ rằng những gì chúng ta không dám đối diện trong danh Chúa Giê-xu thì nó sẽ không thay đổi. Đừng nhút nhát mà không dám đối đầu. Đó là bổn phận của bạn với tư cách là công dân nước trời. Đó là sự vâng lời Chúa của bạn. Và điều này nằm trong quyền năng kỳ diệu mà Chúa ban cho bạn bởi ân điển Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta cách để sống đời sống thuộc linh lành mạnh. Chúng ta được dạy hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Giê-xu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 và câu 2. Một lối sống cơ đốc lành mạnh đó là chú tâm vào Chúa Giê-xu và tiếp tục tập trung vào Ngài. Nếu ma quỷ hay bè lũ của nó xen vào, hãy chống cự nó, hãy chống cự thì nó sẽ chạy trốn. Nhưng sau đó hãy quay lại, tập trung nơi Chúa Giê-xu. Ngài là đấng ban cho chúng ta đức tin, và Ngài là đấng làm trọn vẹn chúng ta trong đức tin.